Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Long trọng cử hành lễ bế nhật đệ nhị thập ngũ châu liên tưởng niệm lần thứ 25 ngày cố đại lão hòa thượng Linh Nghiêm nguyên thân thống giáo hội thanh già nhân kỷ Việt Nam đã viên tịch thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin thông qua nội dung chương trình buổi lễ sáng hôm nay được diễn tiến như sau. 7 giờ chư Phật tử các nơi đều, 8 giờ cùng có chư con giáo phẩm, chư con thiền đức tăng quan, 8:30 lễ bái tam bảo, 9 giờ thuyết pháp, 10 giờ cung thỉnh chư con thiền đức tăng quan âm ngôi bảo tháp mở khóa lễ cầu siêu để trợ tiến thân giác sinh của ngài cố đại lão hòa thượng Giới Nghiêm. Đại diện môn đồ pháp quyến lên hương nam cúng dường tam bảo và thể đạo tràng võ trị thế giới, biên tập tiểu sử của ngài cố đại lão hòa thượng Giới Nghiêm. 10:45 chư tôn thiền đức tăng mở khóa lễ cầu an và cầu siêu. Lời cảm tạ ban tổ chức. 11 giờ chư con đức tăng mở trai, chư quý tu nữ bộ mật. 11:30 bữa cơm thanh đạm toàn thể chư thiện nam tín nữ. 12 giờ hoàn mãn chương trình. Vào giờ này ban tổ chức đề nghị ban nghi lễ cử ba hồi chuông bát nhã để chuẩn bị lễ bái tam bảo khai mạc chương trình lễ nhật ngày cố đại lão. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời chư quý tu nữ các chùa và toàn thể chư thiện nam tín nữ gần xa quý mến vào giờ này phân tập vào bên trong chính điện để lễ bái tam bảo khai mạc chương trình lễ nhật sáng hôm nay.
Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, con xin dân các lễ vật này nhất là nhang đèn để cúng Phật pháp tăng tam bảo tưởng cầu cho
phân ba chẳng động một màn sáng trong, tựa như nghe pháp rõ thông, tạo cho người trí cõi lòng tỉnh an. Sau 3 tiếng chuông bát nhã vào giờ này đã đến giờ giảng pháp thay mặt toàn thể đạo tràng pháp hội ban tổ chức lễ thứ nhật, chúng con đê đầu bái thỉnh ngài hòa thượng Liên Minh bậc cao tăng trưởng lão hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam đang lâm pháp tòa để ban bố cho chúng con một thời giảng pháp nhân ngày lễ nhật đệ nhị thập ngũ chu niên tưởng niệm lần thứ 25 ngày cố đại lão hòa thượng Giới Nghiêm viên tịch. Một lần nữa chúng con đê đầu bái thỉnh hòa thượng.
Sambuddhassa Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày vô thứ 25 của Cố Hòa Thượng Nhân Nghiêm. Ngài là thầy tế độ của thầy. Trước đây đó thì thầy xuất gia với Hòa Thượng năm 1964 là Họ Sa Di. Đến cuối năm 1965 thì bỏ giới tỳ kheo ở tại chùa Kỳ Viên. Và khi mà ngài lên lập cái chùa Phật Tảo này đó, thì nếu mà thầy nhớ không lầm là khoảng năm 1966-67 gì đó, thì hồi đó khi mà nhận cái chỗ đất này đó thì có rất nhiều bồ mặt của cái gia đình bà gì thầy quên tên rồi, bà Bảy á. Thì gia đình bà Bảy á lúc đó ở trong này cũng bồ mặt nhiều lắm, thì thầy với ngài với là các vị lên đây để mà khai phá chỗ này để làm cái chỗ thành thiền. Thì hồi xưa cái chỗ trường học ở bên kia, hồi đó là làm một cái dãy nhà lá để cho các sư lên đây ở lại để bắt đầu cái công việc xây dựng. Một trong những người mà lên đây ở thường trực ở đây để mà lo công việc xây dựng là sư Tịnh Tâm. Sau đó sư Tịnh Tâm năm 1968 lúc năm Mậu Thân thì sư Tịnh Tâm là cũng hết ở tại cái chùa này. Đến năm 1971 thì sau khi thầy học xong ở bên đại học Bằng Hành đó, thì ngài gọi về để giúp ngài lập cái Phật học viện ở đây. Cái Phật học viện ở đây đó là được chính ngài dạy và thầy cũng là được ngài giao phó cho làm công việc này là giám học, tức là coi công việc dạy dỗ cho chư tăng và tu nữ lúc đó. Đồng thời đó thì có ngài Hòa Thượng Santipatra, tức là một vị sư người Tích Lan sống ở Ấn Độ. Ngài là một người học rất là rộng và có đạo đức rất là tốt, được rất nhiều chư tăng ở các nước khi mà đến đây nghe nói ngài Santipatra thì ai cũng là kính mến. Thì ngài Santipatra đó, bây giờ có cái cốc phía sau này là cái cốc của ngài Santipatra. Thì hồi đó thầy là học với ngài Santipatra rồi dạy lại cho chư tăng, các cái tăng thân sinh và các công đức ở đây. Nhưng mà đến năm 1973 thì do một cái lý do là thầy học đọc cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, ngài đó là cái vị mà thiền sư chuyên dạy về Tứ Niệm Xứ. Ngài học Tứ Niệm Xứ từ Miến Điện, học trực tiếp với ngài Mahasi, cho nên ngài về đây mất rất nhiều khóa thiền Tứ Niệm Xứ. Nhưng mà vào cái lúc đó là cái lúc mà thầy đang đi học, cho nên là không có dự được cái khóa thiền Tứ Niệm Xứ nào của ngài tổ chức bất cứ ở chỗ nào. Thì khi mà thầy đọc và học cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, thì thầy nhận ra được là kinh Tứ Niệm Xứ có thể nói là cái cốt lõi thiền của Phật giáo. Cho nên lúc đó thầy mới xin ngài ra lập chùa Huyền Không ở ngoài Huế, ở trên cái đèo Hải Vân ở Nam Khô. Thì khi thầy lập ở đó, đó là với mục đích là để mà hành tứ niệm xứ. Ở đó được từ 73 đến 76 thì thầy lại phải về lại của Kỳ Viên, bởi vì lúc đó bên giáo hội Tăng Già Liên Hiệp Việt Nam của mình đó là bầu lại tăng thống. Lúc bầu lại đó thì ngài Tuấn Lâm là được cử làm tăng thống, và thầy được cử làm tổng thư ký của giáo hội Tăng Già Liên Hiệp Việt Nam, nên thầy lại kẹt ở lại chùa Kỳ Viên. Sau đó thầy tự học tham khảo thêm với một số các vị thiền sư đi học từ bên trường thiền của ngài Mahasi về, thầy tự nghiên cứu, tự học hỏi, tự vận dụng thế mà để cho nó thích hợp với cái hoàn cảnh của mình. Vì vậy cho nên sau này cũng nhờ là thầy không có học một cái trường thiền tứ niệm xứ nào, mà phải từ mày mò nghiên cứu, từ thực hành. Cho nên sau này thầy nhận ra được rất nhiều những cái yếu tố mới mẻ ở trong thiền tứ niệm xứ. Năm ngoái đó thì giáo hội cái việc nghiên cứu Phật học Việt Nam của giáo hội đó thì có lập ra một cái ban mới, đó là ban Phật giáo Nam Tông. Thì thầy được mời làm trưởng ban giáo Nam Tông. Trong cái chương trình mà của cái trong cái chương trình của ban Phật giáo Nam Tông đó, thì cái việc mà có thể nói là ưu tiên hàng đầu mà trong cái chương trình của thầy là sưu tập lại tất cả những cái tác phẩm của các vị tiền bối, các vị thầy tổ. Trong đó có ngài thì có cái chương trình là sưu tập và xuất bản lại tất cả những cái cuốn sách của các vị tiền bối của chúng ta, ví dụ như là sách của hòa thượng Hồ Tông, sách của hòa thượng Giới Nghiêm, sách của hòa thượng Hồ Chơn, sách của hòa thượng Tịnh Sư và của pháp sư Thông Khăn. Nói chung là sách của các vị mà có cái công nhiều ở trong cái việc mà quảng dương chánh pháp trước đây. Các vị là các cái vị các bậc thầy tổ của các tiền bối đi trước. Thì ở đây đó, trước đây thì sư Giới Đức có sửa lại, có hiểu đến hay là có sửa sang lại về cái nội chúng ta một số cái hình thức mà vừa đó đi nắng đó, thì có cái sửa cái bộ Bi Tiên Phật Đản. Thế là sau đó thầy lại có làm cái cuốn thiền tứ niệm xứ của ngài. Thì hôm nay là hình như là cuốn tứ niệm xứ này được ấn tống để mà phát cho các Phật tử của bữa này. Thì bởi vì có một cái khó là những cái bạn mà của ngài đó, thì hồi đó ngài dịch hoặc là ngài biên soạn xong đó, thì có khi có được in ra, có khi là chỉ quay video hoặc là đánh máy. Vì vậy cho nên cái bản thảo đó nó rất là sơ sài. Thì trong cái công việc mà điểm trước lại cái hình thức của các cái cuốn sách đó, đôi lúc phải tra cứu lại các cái bản chữ Pali, đối chiếu lại các cái bản Pali, rồi có những cái từ mà hồi xưa là ngài để nguyên viết Pali cho ngài cũng dịch ra, thì phải là dịch ra. Nên hồi xưa đó thì cái bản mà đầu tiên đó, thì cái bản đó đọc rất là khó hiểu, lại có những cái đoạn đó là ngài để nguyên Pali, hoặc là có những cái đoạn nói theo cái phân bố rất khó hiểu. Cho nên thầy đã một người là sửa lại trong cái văn dễ hiểu. Bây giờ phải lại những cái đoạn qua đi nào mà ngài chưa dịch đó, thì thầy dịch ra. Những cái đoạn nào mà bài kệ khi dịch ra nó cần dịch ra cho nó ra thành tiếng ví dụ như cái bài kệ đó thì mình phải dịch ra cái thơ, chứ không phải là mình dịch ra theo kiểu bài văn. Do đó trong này đó thì nói chung là hoàn toàn giữ cái ý của ngài, tôn trọng cái ý của ngài, chỉ có sửa lại chút xíu về văn và bổ túc lại những cái phần còn khiếm khuyết mà thôi. Đề nghị ai ở ngoài đó, đề nghị ai ở phía ngoài đi chỗ khác nói chuyện dùng. Thì hôm nay bởi vì ngài là một trong những cái vị tổ khai sáng của Phật giáo Nguyên Thủy, thì trong các vị tiền bối mà tổ khai sáng Phật giáo Nguyên Thủy thì không phải là nhiều như là mình có thể là đếm được bằng đầu ngón tay, như là ngài Hồ Tông, ngài Trần Luật, ngài Giới Nghiêm, ngài Đức Chơn, ngài Giác Quan, ngài Trình Sự chẳng hạn, thành ra cũng phải là nhiều. Vì vậy cho nên những cái vị này là có cái công rất là lớn trong cái việc đưa Phật giáo Nguyên Thủy đến Việt Nam. Trong cái thời kỳ đầu tiên mà đưa Phật giáo Nguyên Thủy đến Việt Nam là rất khó khăn. Bây giờ chúng ta là dễ dàng hơn nhiều, còn cái thời đó là các ngài gặp phải rất nhiều cái trở ngại, nhưng mà các ngài đã vượt qua được và đã làm được rất nhiều việc. Nhất là riêng ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm thì ngài có mấy cái điểm đặc biệt như sau. Thứ nhất là ngài là vị trẻ nhất trong các vị tổ của chúng ta. Thứ hai là ngài làm tăng thống nhiều nhiệm kỳ nhất trong các vị tăng thống. Và thứ ba là ngài chuyên về dạy, mặc dù ngài có cái pháp danh là Giới Nghiêm, tất nhiên là về giới luật thì ngài là cái bậc mà rất là nghiêm túc về giới luật, nhưng mà cái đặc biệt của ngài vẫn là dạy thiền tứ niệm xứ. Và ngài đã mở rất nhiều khóa dạy tứ niệm xứ từ miền Trung cho đến Đông Nam, và ở Vũng Tàu cũng có cái Tam Bảo Thiền Viện, cái nơi mà ngài khá nhiều cái khóa thiền tứ niệm xứ ở đó. Hồi đó khi mà ngài đi dạy ở các cái lớp, cái khóa mà dạy tứ niệm xứ đó, thì ở đây thì thầy phải trông coi cái phần học viện. Lúc đó phần học viện ở đây khoảng, nếu mà kể cả tăng tu nữ đó, thì khoảng độ 60 tăng và tu nữ ở đây. Thì lúc đó là thầy đại diện cho ngài để mà trông coi cái phần học viện ở đây. Hiện nay những cái vị mà còn lại cũng không phải là nhiều, còn lại rất ít. Còn một số đó thì hiện nay là chúng ta thường hay gọi là các vị Hòa Hoàng. Các vị Hòa Hoàng ở đây hiện nay cũng rất nhiều. Và những vị Hòa Hoàng hiện nay là những người mà rất đắc lực trong việc duy trì và phát triển cái ngôi chùa này, coi như là cái ngôi chùa của cái vị tổ của chúng ta. Thế thì hôm nay đó, chúng ta sẽ nói một cách vắn tắt về tứ niệm xứ. Bởi vì trước đây đó thì ngài là cái vị mà đã hành tứ niệm xứ từ Miến Điện trực tiếp với ngài Mahasi, và đồng thời ngài là cái vị mà đã đem cái thiền đó về dạy ở tại Việt Nam, được xem như là cái người đầu tiên đem thiền tứ niệm xứ, đặc biệt là của ngài Mahasi, về dạy ở tại Việt Nam. Bây giờ đó thì sau ngài Mahasi, các đệ tử của ngài hiện nay còn bốn vị đệ tử lớn. Bốn vị đệ tử đó gần như là mở ra bốn trường phái khác nhau, tức là mỗi vị nó có một cái đặc điểm riêng, và các vị đó về mở ra những cái trung tâm thiền. Ngoài ra thì có nhiều cái trung tâm thiền khác ở tại Miến Điện, mà phần lớn đó là đều là dựa trên cái bài kinh tứ niệm xứ. Vì vậy cho nên Kinh Khởi Niệm Xứ là một cái kinh có thể nói là cốt lõi hay là cái tâm điểm của cái pháp hành trong Phật giáo Nguyên Thủy. Bởi vì pháp hành thì có nhiều, có giới, có định, nhưng mà đặc biệt cái Phật giáo đó nó khác với các cái tôn giáo khác ở chỗ là có pháp hành thiền tuệ, không phải chỉ được thiền tuệ phải chỉ được giới, mà là có cả cái pháp hành thiền tuệ. Mà thiền tuệ đó thì là dựa trên cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó thì nếu mà mình nói cho nó dễ hiểu để chúng ta có thể là nắm một cách là tóm tắt, bởi vì trong cái sự hiểu đạo đó, các Phật tử cần phải lưu ý một điểm này: một cái người mà hiểu đạo đó thì phải hiểu từ một điểm mà hiểu ra, tức là phải bắt đầu từ một cái cốt lõi, bắt đầu từ một cái chìa khóa, thì cái đó mình mới mở ra tất cả. Có đôi lúc đó, mình học pháp rất là nhiều, học rất nhiều chi pháp, học rất nhiều cái nhất là ví dụ pháp, thì học rất là nhiều và rất là giỏi. Nhưng mà nếu mà mình hỏi những cái người mà thật là thông suốt, rất là giỏi về ví dụ pháp, bây giờ mình hỏi họ là làm sao mà nói cho tôi một cái cốt lõi của nó rất đơn giản thôi, thì có khi họ nói được. Nói một dòng từ đầu tới cuối nó có bao nhiêu hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn chi pháp thì mới nói được. Nhưng mà khi nói rằng là bây giờ nói làm sao mà nó chỉ cần một vài lời thôi mà vẫn nói đến được cái cốt lõi của bài kinh Tứ Niệm Xứ thì không phải là nhiều người có thể nói được. Nhưng mà khi nào mà mình có thể nắm được một cách tổng quát, nhưng mà là nắm được cái gốc của kinh Tứ Niệm Xứ, thì lúc đó mình mới có thể là hành một cách có hiệu quả. Còn nếu không thì mình sẽ hành nhưng mà nó cứ đắn mà, và có khi hành sai là đắn. Ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó thì có mấy cái điểm mà mình cần phải xem như là những cái trọng điểm mà mình phải lưu ý. Điểm thứ nhất đó là cái pháp để mà mình dùng, sử dụng để tu tập thì có ba pháp, đó là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Quý vị chỉ cần nhớ ba cái yếu tố đó và chiêm nghiệm, nghiên cứu, học hỏi cho thật sâu thế nào là tinh tấn, thế nào là chánh niệm, thế nào là tỉnh giác. Hiểu được ba cái yếu tố đó coi như là mình đã nắm được một phần cái cốt lõi của kinh Tứ Niệm Xứ. Điểm thứ hai là đối tượng của Tứ Niệm Xứ. Đối tượng của Tứ Niệm Xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Như vậy là có bốn đối tượng. Thì bốn đối tượng này mình cũng nắm cho thật vững: đối tượng niệm thân là sao, đối tượng niệm thọ là sao, đối tượng niệm tâm là sao, đối tượng niệm pháp là sao. Nếu mình nắm vững được bốn cái đối tượng này thì coi như là hai cái là một bên là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, còn một bên đó là đối tượng là thân, thọ, tâm, pháp. Mình nắm được hai cái mặt này thì coi như mình đã nắm được hết là 70-80% cái cốt lõi của kinh Tứ Niệm Xứ. Nhưng mà trong đó có một cái điểm hết sức quan trọng. Mặc dù cái điểm này đó thì không phải là hai cái điểm chính mà mình vừa trình bày, nhưng mà cái điểm này nó lại vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu cái điểm này mà mình không nắm được thì hai cái kia mình vẫn không thể thực hiện được. Và thực hiện là bắt đắc là sai. Cái điểm mà thứ ba này đó chính là không tham ưu bất kỳ cái đối tượng nào ở đời. Cái câu đó là vô cùng quan trọng, bởi vì câu đó nó bổ túc cho cái việc mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác như thế nào. Tại mình nói tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, nhưng mà Bây giờ khi mình nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mình phải đặt ra nhiều vấn đề. Tinh tấn thế nào cho đúng, chánh niệm thế nào cho đúng, và tỉnh giác thế nào mới đúng. Rồi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì là đối tượng là thực tánh là paramattha. Lúc đó mình còn phải phân biệt thế nào là paramattha, thế nào là bất chấp lý, tức là không phải đơn giản. Nhưng mà trong đó có một cái điểm hết sức quan trọng, đó là không tham ưu vật gì ở đời. Không, ở đây đó, cái chữ vật gì ở đây tức là đối tượng nào đó. Ví dụ như bây giờ mình nhìn thấy cái hoa thì mình không có thích mà cũng không có ghét cái hoa đó. Khi một cái tâm của mình sân khởi lên thì mình cũng không thích, cũng không ghét cái tâm đó. Khi mình có cảm thọ khổ hay là mình không thích và cũng không khổ đối với cái cảm thọ đó. Thế nhưng mà bây giờ mình thử phân tích một trường hợp, một vài trường hợp để xem sự tình hành có đúng không. Ví dụ như có người cái câu hỏi mà gần như là hầu hết những người hành thiền đều đặt câu hỏi này, là nói sao mà con cố gắng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác định giác hết sức mà sao cứ sân ngoài không có diệt được tâm sân. Bây giờ các vị thấy là cái câu nói đó đúng hay sai, cái câu hỏi đó sai là chỗ nào? Bây giờ nói là con tâm con đó là nó sân là được, biết sân mà biết sân là tốt rồi, nhưng mà con tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mãi mà vẫn không hết tâm sân, bây giờ làm sao? Thì ngay trong câu hỏi đó là mình đã thấy rằng là cái người đó đã hành sai rồi. Cái người hành giả đó đã hành sai là bởi vì người đó tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để diệt sân. Nhưng mà khi mà cái tâm sân khởi lên đó, mà mình lại là mình muốn chống đối lại cái sân đó, mình muốn dẹp cái sân đó đi, thì như vậy là hết chánh niệm tỉnh giác được rồi. Tại vì sao? Tại vì cái tâm mà mình muốn diệt cái chánh niệm cái tâm sân đó cũng là một tâm sân. Nhưng mà Đức Phật ngài đã nói rằng nói sau đó rất rõ là không có tham ưu đối tượng nào ở đời. Thì bây giờ cái đối tượng mà mình đang thấy đó là tâm sân, thế thì mình phải không được tham ưu đối với tâm sân này. Tất nhiên không có ai mà tham với cái sân rồi, nhưng mà ưu với cái sân thì có, phải không? Tức là khi mình sân đó, là mình không thích cái sân đó, mình nói cho ngay là mình ghét cái sân đó, cho nên đó là mình muốn dẹp cái sân đó đi cho nhanh. Nhưng khi mình đã dẹp, mình cố dẹp đi một cái sân cho nhanh đó, thì làm sao mình còn thấy được thực tánh của cái sân được, phải không? Làm sao mình có thể là thấy được thực tánh của sân? Mà không thấy được thực tánh của sân thì vô đời cũng bao giờ có thể dẹp được sân cả. Vậy thì mình càng muốn dẹp được sân, chúng ta thấy rằng là khi mình muốn dẹp được sân, tức là nó có hai, trong đó nó có hai điều rõ rệt nhất, đó là muốn dẹp sân đó, tức là một tâm sân. Tâm mà không chịu cái sân đó, muốn dẹp cái sân đó đi, thì đó là một tâm sân. Và khi mà mình muốn dẹp cái tâm sân đó, là mình đang cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà đạt được cái tâm không sân. Cái tâm không sân đó là chưa có, cho nên mình phải cố gắng để mà đạt được. Như vậy là tham tức tham và ưu. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là tham và ưu là hai yếu tố nó trở ngại cho cái việc mà thấy rõ được cái thực tánh của pháp. Pháp này là pháp sân. Bây giờ mình không thể nào mà thấy được cái thực tánh của pháp sân khi mà mình lại dùng sân và tham thế mà xử lý cái sân đó, phải không? Quý vị thấy được phải không? Như vậy hầu hết Phật tử khi mà không hiểu đúng thì lại dùng tham và sân để mà làm cái chất liệu để mà hành tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nếu như vậy thì không thể nào tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được. Bởi vì khi mình có cái ý niệm là sân là xấu, mình phải dẹp sân, thì nó lại rơi vào cái minh nhật tí, tức là rơi vào cái khái niệm rồi, nó không phải là paramattha được nữa. Mà đối tượng của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì phải là paramattha. Thế là coi như mình học ngay từ lúc đầu, mình không lấy đối tượng là minh nhật tí, à mình lấy mà mình phải lấy đối tượng là paramattha. Mà ở đây đó, khi mình nói dẹp tham, dẹp sân, thì lúc đó đó mình đã lấy đối tượng là minh nhật tí rồi, tức là đó là một khái niệm rồi. Thứ hai đó, mình lại xét vào cái tham và sân, cho mình cũng có nhìn nó một cách hoàn toàn là vô tham vô sân. Nếu mình nhìn với tham với sân đó, thì hóa ra cái lúc mà mình hành thiền đó lại là hành thiền với tâm bất thiện. Quý vị có thấy không? Không phải là ai mà ngồi hành thiền rồi ngồi gáy thẳng rồi ngồi nghiêm chỉnh là hành thiền đúng đâu. Bây giờ hàng trăm người ngồi hoàn toàn là gáy thẳng nghiêm chỉnh im lặng, nhưng mà bên trong cái động cơ đó thì lại là hành với tâm tham sân si. Tham sân thì mình thấy rồi, bây giờ si là chỗ nào? Si là chỗ nào? Si tức là khi tâm sân khởi lên, mình không đủ sáng suốt để thấy được cái tâm khởi lên như thế nào, tác dụng như thế nào và diệt như thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó cái tâm của mình rất là đang muốn dẹp nó mà, rồi bác đang muốn được rồi được vô sân, cho nên cái tham cái sân nó xen vào rồi. Và mình không thể nào mà mình còn đủ tâm tròn vẹn để mà thấy ra được cái bản chất, cái tính chất thực, cái sự sinh diệt của nó như thế nào. Không thấy được sự sinh diệt, không thấy được tính chất của cái thân sân đó, thì coi như mình là cái gì? Là si. Lúc đó là si. Si tức là mình không thấy được cái sự sinh diệt của một pháp, không thấy được bản chất thực của một pháp. Ví dụ như trong cái bản chất của cái sân đó là nó có một cái ưu, cho nên trong cái ưu đó, đó nó tạo ra cái khổ. Nên mình không thấy được cái vô thường, mình không thấy được cái khổ. Vô thường tức là sự sinh diệt, mình không thấy được cái khổ trong đó. Và mình khi mà mình nói rằng là tôi làm sao mà phải chánh niệm tỉnh giác nó thật nhiều để mà diệt được cái sân này, thì có bạn ạ. Như vậy là mình đã thay vì lấy vô thường của vô ngã thì chúng ta lại là không thấy gì cả. Không thấy gì cả là do đâu? Không thấy gì cả là do mình muốn diệt nó, do mình muốn đạt được một cái trạng thái khác. Khi mình muốn diệt và muốn đạt được trạng thái khác thì bị rơi vào tham sân, cho nên mình không thấy rõ được cái pháp đó sinh diệt như thế nào. Như vậy là si. Hóa ra là mình ngồi cả bao nhiêu tiếng đồng hồ để thực hiện tham sân si, chứ không phải là thực hiện tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nếu mà chúng ta không nhận thức ra được điều này thì coi như là bỏ gì giờ và hành thiền thật là vô ích. Chẳng thà là mình đi nấu cơm ăn, chẳng thà là mình đi quét sân, chẳng thà là mình đi làm những cái việc gì đó thì còn có lợi ích cho người khác. Còn bây giờ mình ngồi cả mấy tiếng đồng hồ mà chỉ thực hiện cái chuyện là tham sân si thôi, mà ai nhìn vô thì người ta thấy là mình ngồi thiền cái thật tốt đẹp như vậy, người ta tới người ta muốn đánh lễ. Hóa ra ở bên trong thì toàn cả là tiêu đốt của tham sân si. Như vậy thì hoàn toàn không nắm được cái cốt lõi của cái tứ niệm xứ, phải không? Đúng không? Vậy thì mình phải xét lại xem lại coi thử là mình cũng để ý cái câu đó, cái câu mà Đức Phật Ngài nói là không tham ưu cái điều gì, không tham ưu cái vật gì, hay là không tham ưu cái đối tượng gì. Ở đâu, ở đời đấy đó, phải là ở đời tức là nó nằm đó ngoài chợ mà muốn, mà ở đời đây tức là khi nó đang là đối tượng, khi nó đang là đối tượng, ví dụ như đối tượng đó là tâm sân. Thế bây giờ á, quý vị có một cái hỷ lạc, ví dụ như trong cái ngồi đó là các vị thấy nó tâm nó yên rồi, nó có cái hỷ lạc nó khởi lên. Thế vì cái hỷ lạc đó quý vị thích, đâm ra ham thích đủ trong cái hỷ lạc đó, thế thì tham rồi, phải không? Và khi mình đủ trong hỷ lạc đó, là tham. Nhưng mà khi mình tham mà pháp thì vẫn là vô thường, cho nên cái hỷ lạc đó có thể bất đi. Bất đi thì liền mình sanh liệt. Vì thế rất là vì thế, bất đi nghĩa là mình sanh liệt. Mà sanh liệt thì như vậy là hồi khi kia đó, đối với một pháp, ví dụ như là một cái sân hay là một cái khổ, khi một cái khổ khởi lên thì mình sân trước rồi tham sau. Bây giờ đó, khi một cái lạc khởi lên thì mình tham trước rồi sân sau. Và rốt cuộc mình vẫn không thấy được cái tham đó sinh diệt như thế nào, cho nên vẫn là si, vẫn là vô minh. Vậy thì đừng có nói là tôi hành thiền tôi đạt được an lạc. Hành thiền mà có đạt được an lạc cũng như không? Bởi vì đạt được an lạc mà tham sân si thì cũng như không? Phải không? Đạt được an lạc mà tham sân si cũng như không? Mà khổ mà tham sân si cũng như không? Đó. Vì vậy cho nên đó, cái cốt lõi của tứ niệm xứ là ở chỗ mà chúng ta phải biết tinh tấn ở mức độ nào thì đúng. Còn nếu mà mình tinh tấn quá thì coi như bạn ngã xen vào. Chúng ta chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà chánh niệm tỉnh giác với mục đích để mà thỏa mãn những cái mong cầu của mình thì cũng bị bạn ngã, cũng bị tham sân xen vào. Như vậy thì chúng ta khó mà có thể đối mặt với sự thật, đối mặt với thân, với thọ, với tâm, với pháp một cách hoàn toàn lặng lẽ để mà nhìn thấu được sự sinh diệt của nó, nhìn thấu được cái bản chất khổ của nó và nhìn thấy được nó không phải là ta, không phải là của ta. Thì ra khi mà chúng ta hành thiền có một yếu tố mà chúng ta lại hơi thiếu, đó là chúng ta thiếu vô tâm. Thế có nhiều vị thì nói rằng bởi vì bên Bắc Tông đó, người ta cũng nói tới cái từ vô tâm này, nhưng mà nhiều người hiểu lầm. Ngồi thiền phải lo mà hành chứ sao mà vô tâm được, phải không? Cái đó là rất chính xác. Nhưng mà ở đây chữ vô tâm mà thầy dùng ở đây đó, có nghĩa là không có trước ý, không để cho cái bản ngã tham ưu của bản ngã xen vào. Cái vô tâm ở đây chính là cái câu mà Đức Phật Ngài nói là không tham ưu vật gì ở đời. Câu đó là vô tâm. Còn làm sao mà vô tâm được? Không có người nào vô tâm được cả. Kể cả một vị A-la-hán cũng không thể vô tâm được. Bởi vì một vị A-la-hán thì vẫn là ở trong tâm này hay là tâm khác. Ví dụ như là một vị A-la-hán thì đang ở trong tâm đạo, tâm quả chẳng hạn, hay là ở trong giác ngộ giải thoát chẳng hạn, thì hay là ở trong niết bàn chẳng hạn, thì làm sao mà vô tâm được? Hay không phải là vô tâm trong nghĩa đó, mà vô tâm trong cái nghĩa là đừng có để bạc ngã nặng sang, cứ muốn là phải làm thế này, cứ muốn là phải làm thế kia, cứ muốn là phải đạt được cái này, đạt được cái đó. Khi mà cái bạc ngã nặng sang tìm kiếm như vậy thì muôn đời hành thiền nó sẽ trở thành tà thiền, trong thế nào trở thành chánh định, chánh huệ gì được cả. Mà mình đâu biết, tại vì mình cứ hành thiền để phục vụ cái bản ngã, để mong cầu những cái mà bản ngã mình đề ra, để bản ngã đề xuất ra cái điều gì đó, rồi bản ngã bắt mình phải là tinh tấn, bắt mình phải hành thiền. mà vì thiền hành á, đó là vì thiền hành chứ không phải là thiền. Thế thì đối đúng đó, đối đúng chúng ta cần phải nhìn lại thật là rõ ràng, thật rõ ràng mọi việc để mà mình xét lại. Chính cái lúc mà mình buông ra, có một cái điều rất là lạ lùng, sau một thời gian nghiên cứu về thiền định, nghiên cứu về thiền vipassana, rồi thấy rất nhiều người hiểu lầm về cái tinh tấn. Có nhiều người rất tinh tấn, nhưng mà tinh tấn là càng tinh tấn như nào càng không như đó. Cho nên là thấy là tinh tấn rồi chánh niệm, chánh niệm chánh giác thì khi mà hỏi rằng là con tinh tấn chánh niệm chánh giác như vậy mà tại sao không có một cái còn. Và chính cái ngài Anuruddha, chính ngài Anuruddha hỏi Đức Phật, nói là bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà con thường chánh niệm chánh giác mà vẫn còn cảm nữa, vẫn còn cảm nữa. Đố ai biết tại sao mà tinh tấn chánh niệm chánh giác mà vẫn còn cảm nữa? Cảm nữa tức là cái tâm nó vẫn còn dao động, nó vẫn còn dao động. Và dao động là vì sao? Là vì chính là bởi vì con cái bản ngã móng cầu, con móng cầu tức là vẫn còn phân vân, vẫn còn muốn được, thì làm sao mà nó yên được? Hết đau thương tức là nó phải yên mới là hết đau thương. Bây giờ mình này, cái tâm của mình là còn muốn sao mà mau cố gắng tinh tấn, sao mà để cho mau đắc mau đạt, mau thoát khỏi cái khổ mình, mau thoát khỏi cái tham cái sân. Thì như vậy là ngay trong đó là nó đã đạt được rồi. Thành ra dù cho tinh tấn chánh niệm tỉnh giác liên tục thì nó cứ đạt được. Cho nên phải buông ra. Đức Phật ngài nói là tại ngươi không trú vào giới bất tử. Hồi đó thầy cũng hiểu tại sao Đức Phật ngài nói trú vào giới bất tử là giới gì. Nhưng mà cái bất tử này chính là cái mà không sanh của cái ý đồ bản ngã. Tức là khi mình buông xuống cái bản ngã, buông xuống những ý đồ của mình trong hành thiền, thì nó sẽ là vô tâm. Vô tâm ở đây tức là không phải là không có tâm, mà vô tâm là không có cái tâm lăng xăng tìm kiếm, lăng xăng muốn được, muốn bỏ, muốn được, muốn lấy, muốn bỏ đó. Thì cái tâm lăng xăng đó phải không có cái tâm lăng xăng đó mới được. Muốn không có cái tâm lăng xăng đó thì phải là thư giãn buông xả hoàn toàn. Có một cái điều rất là mà các vị thử nghiệm xem. Bây giờ quý vị cứ ngồi và buông xả hoàn toàn, không có ý đồ gì cả, kể cả không nói là mình buông thiền gì cả, buông hoàn toàn, thì cái tâm của vị các vị sẽ tự nhiên sẽ lặng lẽ hoàn toàn. Lặng lẽ bởi vì mình đâu có cái khởi muốn làm cái gì đâu, làm cả cho nó nghỉ, cho cái tâm nó nghỉ ngơi hoàn toàn. Thì chính cái lúc cái tâm nghỉ ngơi hoàn toàn đó, thì khi nào mà nó có cái pháp đối tượng gì nó khởi lên ấy, thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác sẽ tự ứng ra. Một cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà tự ứng ra thì nó mới đúng, bởi vì đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác từ pháp, từ sự vận hành của pháp, chứ không phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác do bản ngã đề ra. Đó chính là giới bất tử. Bất tử là vì sao? Bởi vì đâu có cái bản ngã sinh lên muốn cái này, muốn cái kia, muốn bỏ cái này, muốn được cái nào đó, mà cứ để cho pháp vận hành và chỉ là như một tấm gương, hoàn toàn không có ý phê phán hay là muốn gì cả, chỉ thắc hết một cách hoàn toàn. Khi mà ứng ra làm một việc gì, không phải thiền là mình cứ nhất định là phải là ngồi yên tĩnh, bởi vì cuộc sống là nó nhiều mặt, cuộc sống phải là chỉ ngồi, cuộc sống phải là chỉ tĩnh, cuộc sống là nó rất nhiều mặt, phải có động có tĩnh, có khi ngồi khi đi đứng khi nằm, chứ không phải là lúc nào cũng ngồi hay là lúc nào cũng là tĩnh. ngồi cũng được, khi đi cũng được, khi đứng cũng được, khi nằm cũng được, khi động cũng được, khi tình cũng được. Bây giờ Phật giáo Dương Vĩ Bình chưa có một cái chùa nào có một cái tông gốc để mà phát huy cái hoạt động tu tập của Phật tử. Khi thầy thấy điều đó và thầy thấy rằng là cô giao phó cho mình cái nhiệm vụ là gìn giữ và phát triển chùa Vũ Lâm, cổ lại đã giao cho mình một cái chỗ đất rất là đẹp, một chỗ đất rộng rãi và cái cảnh quan rất đẹp. Thế mà mình bây giờ mình cứ đóng cửa ngồi thiền để mà mong được hưởng được một cái an lạc, để mà mong mà hưởng được cái việc này việc kia. Thầy cũng làm như vậy, mà thầy quyền là mình phải làm để đóng góp cho Phật pháp một cái gì đó. Và chính trong công việc làm này mình thực hiện cái con đường hiện về của mình, và thầy đã làm thành công. Nếu mà thầy thành công thì thầy cũng dám giới thiệu cho các vị. Thầy thành công là cái sự chứng minh của sự thành công của thầy là ở chỗ này. Bây giờ quý vị thấy lên trên chùa, thầy thấy đó, thầy làm rất nhiều điều, ra là phải lo điều kiện làm chuyện này chuyện kia, về cái là ngồi lo viết sách, viết sách để giới thiệu chuyện chỗ này nọ. Tiếp nhiều khi ví dụ như một cuốn sách của ngài đó, ngồi phải mất bao nhiêu tháng mới là làm xong một cuốn sách, thành ra là không có thì giờ, thì giờ rất ít. Thế nhưng mà thì giờ rất ít mà mình tận dụng được toàn bộ thời gian của mình. Còn có khi chúng ta hành thiền nhưng mà chúng ta chỉ làm phí bỏ thời gian mà thôi. Hai cái đó nó khác nhau hẳn. Cho nên bây giờ mình làm thế nào để mình tận dụng mọi thời gian của mình và mọi tình huống của mình. Bây giờ ví dụ tình huống của thầy là tình huống phải gánh vác cái trách nhiệm. Như vậy thì không thể nào mà mình từ chối cái gánh vác đó để mà mình tìm cái con đường riêng cho mình, để mà mình an ổn riêng cho mình được cả. Do đó mình phải chấp nhận cái trách nhiệm đó, nhưng mà trong trách nhiệm đó làm thế nào mà mình có thể góp thực hiện được con đường của chư Phật đã để lại, con đường mà của chư Tổ đã dành lại cho mình. Thì cái cách thực hiện của thầy là như thế này: trong tất cả cái công việc gì mà mình ứng ra làm, ví dụ như quý vị đang đi, quý vị đang uống nước, quý vị đang ăn cơm, quý vị đang nấu cơm, quý vị đang may áo, quý vị đang bếp nhà, tất cả mọi việc có cũng từ ra việc gì. Khi ứng ra làm việc gì thì các vị thể hiện ba cái yếu tố này dùng thầy. Một là thần trọng trong việc đó. Ví dụ như bây giờ thầy đưa tay ra cầm cái ly lên thì cũng thần trọng, chứ không thần trọng hết là tuột cái ly này bớt ra đắp để ra không, phải thần trọng. Yếu tố thứ hai là phải chú tâm tròn vẹn vào cái việc làm này, dù là việc để cái ly xuống, chú tâm tròn vẹn. Và yếu tố thứ ba là quan sát rõ ràng. Quý vị nghe nhớ coi nghe cho rõ nè. Yếu tố thứ nhất là thần trọng trong cái việc làm đó. Việc làm gì cũng được, việc làm nhỏ nhất chứ không phải là việc làm to lớn. Nên nhớ rằng trong việc làm nhỏ nhất mà mình làm được, mình làm một cách trọn vẹn thì mình mới có thể làm được những chuyện lớn. Còn mà mình cứ nghĩ rằng là mình làm những chuyện lớn chứ còn chuyện nhỏ không có quan tâm thì không bao giờ làm được gì cả. Cho nên ngay trong một việc nhỏ nhất như thử mình thức dậy, mình cũng phải cẩn thận khi một khi ngồi lên, cẩn thận khi mình để chân xuống, cẩn thận khi so trong giác, và cẩn thận khi đứng lên, cẩn thận khi bước đi. Và cái cẩn thận đó luôn luôn đi kèm nhau hai yếu tố, đó là chú tâm tròn vẹn vào cái việc đó. Khi chú tâm trọn vẹn á, tâm của mình không bị phân tán ra ngoài, không bị phân tán, tức là không chấp niệm. Như vậy á, trong cái chú tâm trọn vẹn nó đã là có chấp niệm rồi. Bây giờ này, quan sát rõ ràng, quan sát rõ ràng ở đây đó, tức là phải quan sát một cách vô tâm, tức là mình chỉ thấy cái sự việc nó xảy ra như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Quan sát một cách vô tâm, đừng có đánh giá, đừng có nói gì có đó hết, mà chỉ là quan sát một cách vô tâm. Thì chính cái sự quan sát rõ ràng vô tâm đó, mình phải trung thực cái pháp này. Cho nên lúc đó cái đối tượng đó sẽ trở thành Paramattha, và lúc đó chính là đích giác. Và bây giờ này, nếu mà nói về giới định tuệ thì một người mà cẩn thận trong hành động, cẩn thận trong nói năng thì người đó là đang giữ giới. Cái giới của người này phải là giới trộm cắp nói dối, mà giới này là tất cả hành động, tất cả hành động đều biến thành giới. Bởi vì giới là chủ yếu để mà điều chỉnh cái thân hành của mình, khẩu hành của mình. Vậy thì khi mình thần trọng trong nói năng, thần trọng trong hành động thì tức là mình đang giữ giới. Khi mà mình thần trọng trong hành động, thần trọng trong nói năng thì mình đã có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đúng không? Bây giờ nó là thần trọng như vậy, thần trọng tức là giới. Bây giờ thứ hai, khi mình chú tâm trong chú tâm ở trọn vẹn với cái việc làm đó thì đó chính là chánh niệm, và đó cũng chính là định. Định ở đây đó không phải là cái định sắc giới, vô sắc giới, mà là cái định tâm tròn vẹn hết đối tượng. Ở đây người ta gọi là sát na định hay là tùy thời định. Sát na định hay là tùy thời định, tức là tùy lúc mà định, lúc này là định kéo đây, lúc này là định kéo kia, lúc mỗi lúc định mỗi khác. Cho nên cái đó người ta gọi là sát na định hoặc là tùy thời định. Vậy thì ở trong cái mà chú tâm đó, nó đã có vừa có chánh niệm vừa có chánh định, và cũng là chánh tinh tấn luôn, phải không? Như vậy trong đó nó đã có cả chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi chúng ta quan sát một cách trung thực, rõ ràng, minh bạch, không chủ quan thì lúc đó là chánh kiến, chánh tư duy. Không phải là mình không suy nghĩ, mà suy nghĩ khi mà chúng ta thấy rõ sự thật thì suy nghĩ đó là chánh tư duy. Như vậy á, từ cái quan sát rõ ràng có chánh kiến, chánh tư duy. Như vậy á, cái pháp hành mà thầy giới thiệu đây đó, không những hành được vipassana, không những hành được tứ niệm xứ, mà còn thể hiện hoàn toàn được giới định tuệ. Và Đức Phật ngài dạy như thế này, cái từ là Đức Phật ngài dùng appamano. Appamano ở đây tức là không phóng dật hay là thần trọng. Thần trọng là dẫn đầu tất cả thiền pháp, không thần trọng là dẫn đầu tất cả thiền pháp. Vậy thì bây giờ nếu mình hành động, nói năng, suy nghĩ mà mình thần trọng, chú tâm và quan sát rõ ràng thì mình đã thực hiện được cái con đường, mà mình thực hiện được cái đầu mối để đưa đến tất cả thiền pháp. Tất cả pháp hành, kể cả thiền định, thiền tuệ đều bao hàm ở trong đó. Mà cái điều này nó là dễ dàng, dễ dàng là bởi vì thế này, một em bé còn nhỏ, cha mẹ vẫn có thể dạy nó là thần trọng, chú tâm quan sát. Nếu nó làm cái việc gì đó mà nó khó khăn thì mình nói là con thần trọng ngay, con chú tâm một chút, con phải quan sát cho rõ. Như vậy á, một đứa con nít nó vẫn cần ba yếu tố này. Bây giờ một người già nghĩa là người nhà là gần cách sát rồi, thì lại càng cần phải thầm trọng chú tâm quan sát hơn nữa. Là sao? Nếu người đó mà đứng dậy hay là ngồi xuống mà không thầm trọng, không chú tâm, không quan sát, chắc chắn là tai biến mạch máu não hay là bị té, bị thế nào. Cho nên không biết cũng cần, mà người lớn cũng cần ba yếu tố này. Ba yếu tố này phổ thông cho tất cả, và trở nên không phải là hấp hành mà là cốt lõi của toàn bộ đời sống. Cho nên thầy không nói pháp hành này là thiền định hay chân quen, mà thầy nói pháp hành này là sống đúng pháp. Thầy gọi pháp hành này là pháp hành sống đúng pháp, bởi vì khi mình sống đúng pháp thì mình đã sống đúng tất cả các pháp hành, đúng không? Mà cái pháp hành đó, cái pháp hành mà hiện nay chúng ta là pháp hành của đường phái này, của đường phái khác. Còn ở đây khi chúng ta thần trọng chú tâm quan sát thì không có đường phái nào cả, bởi vì mỗi người từ thần trọng chú tâm quan sát ở nơi chính điều kiện của mình mà thôi, chẳng cần phải một cái điều kiện nào khác cả. Nghĩa là bây giờ ngay mình đang làm điều gì thì mình phải thần trọng chú tâm quan sát ngay đó, chứ không phải là nói rằng đời tôi phải thay đi thay áo cái đã rồi tôi vô tắm rửa rồi rồi tôi ngồi thiền. Thì như vậy là nó có cái khuôn định, có một cái thời gian nhất định. Còn bên này đó thì không phải, ngay khi tắm cũng phải thần trọng chú tâm quan sát. Thầy nhờ thần trọng chú tâm quan sát trong lúc tắm, cho nên biết sử dụng nước tiết kiệm, biết sử dụng nước như thế nào để cho khi mình bị bệnh, chẳng hạn như bây giờ cái tay nó bị tê liệt đó, thì khi đó mình không phải là mình cứ dội nước ấm vào. Nếu mình có nước nóng thì tốt, nếu không có nước nóng thì phải là để cái tay vô trong nước đó, rồi mới xoa lên cái đó. Ví dụ như vậy, cái thần trọng này nó không phải là chuyện tu, mà mình là mình sống đúng. Mà sống đúng tức là tu chứ gì nữa. Bởi vì Đức Phật ngài nói như thế này: Thamma đúng thamma patipanno viharati, tức là sống theo pháp, sống thuần pháp. Khi mà ngài A Nan á, khi ngài A Nan là bạch với Đức Thế Tôn rằng là lần thay chư thiên người ta rải hoa xuống để cúng dường, đó là cúng dường cao thượng. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật ngài nói là đó không phải là cúng dường cao thượng. Thì theo đi Việt Nam đến nước nào sống đúng pháp, sống thuần pháp, đó mới thực sự là cúng dường cao thượng. Vậy thì hôm nay chúng ta cúng dường đến thầy tổ của chúng ta, cúng dường đến Tam Bảo, cúng dường với một cái sự cúng dường cao thượng mà Đức Phật dạy, đó là chúng ta phải biết sống thuần pháp. Mà thầy giới thiệu một cách sống thuần pháp là luôn thần trọng chú tâm và quan sát rõ ràng chính mình trong tất cả mọi sự. Và khi không có chuyện gì để làm, cái này là bế thứ hai, cái này bế thứ hai, khi không có chuyện gì để làm thì buông hoàn toàn ra, không làm gì cả, để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Khi thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi thì tất cả đều tự động làm việc, pháp sẽ tự động vận hành. Đừng có xem vào nhiều quá. Ví dụ như bên trong một cái ổi, bên trong một cái ổi thì mình chỉ cần là bỏ phân với nước là đủ rồi. Còn nếu như mà mình bắt nó phải ra hoa, bắt nó phải ra trái, lập trình nó phải thế này thế kia đó, thì coi chừng là mình xem vào nó quá nhiều. Như vậy là mình đừng có xem vào mà phải buông ra hoàn toàn. Bởi vì trong cái sự sống của mình đó, mình đã làm nhiều lắm rồi đó. Đức Phật ngài nói là làm như vậy là làm rất nhiều. Nếu như mình thần trọng, mình chú tâm, mình quan sát rõ ràng là mình đã làm rất nhiều rồi. Vậy thì bây giờ không có chuyện gì để làm cả, sao được buông ra? Buông ra hoàn toàn, buông ra hoàn toàn để cho thân tâm tự vận hành theo định, theo luật của pháp. Như vậy chúng ta khi buông ra cũng là sống thuần pháp. khi ứng ra cũng chọn phương pháp và khi buông ra cũng chọn phương pháp, đó chính là cúng dường cao thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
No!